là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi trong chương trình sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của những chính sách hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đối với ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn. Tiếp đó là ghi nhận các đơn vị y tế của Yên Bái nỗ lực xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng ngày 1 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hữu Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Trạm Tấu. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà cho gia đình bà Sùng Thị Cớ, người cao tuổi, thuộc diện khuyết tật nặng tại xã Trạm Tấu. Thăm tặng quà hộ gia đình người có công với cách mạng, ông Lò Văn Kè tại thôn H2, xã Hát Liều, thăm tặng quà hộ gia đình bà Giàng Thị Mẩy có hoàn cảnh khó khăn và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hờ A Xà ở thôn Tà Chử, xã Bản Công thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Tuấn đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các gia đình chính sách, đồng thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực cố gắng, có ý chí khát vọng vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, hăng hái lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Tuấn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Trạm Tấu cần tiếp tục huy động các nguồn lực quan tâm chăm lo đối với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và lực lượng vũ trang huyện đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng và điều kiện tốt nhất thực hiện nhiệm vụ trực Tết. Đồng thời lưu ý, đối với đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ y bác sĩ. Thăm kiểm tra chúc Tết cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang huyện cần thực hiện tốt các chỉ thị của quân khu và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, thông thạo ngôn ngữ để có thể trao đổi nói chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, lực lượng vũ trang huyện cần chủ động kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các quy định của pháp luật, các loại đạo lạ xâm nhập vào địa bàn, giữ vững ổn định tình hình an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo vùng đồng bào dân tộc. Tổ chức ra quân thực hiện hiệu quả đợt cao điểm trấn áp tội phạm trên địa bàn, không để bị động bất ngờ khi có tình huống xảy ra, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành đơn vị địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và lễ hội năm 2024. Theo đó, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư hóa chất, thiết bị y tế, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng đáp ứng phục vụ công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và phòng ban chuyên môn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nguy hiểm, xử lý kịp thời các ổ dịch không để lây lan trong cộng đồng.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái xếp thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Các nhóm chỉ số đều đạt kết quả cao như chỉ số công khai, minh bạch, chỉ số tiến độ giải quyết, hồ sơ, chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số số hóa hồ sơ, chỉ số dịch vụ công trực tuyến, chỉ số thanh toán trực tuyến. Đối với các địa phương của tỉnh, Huyện Yên Bình là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với 86,36 điểm. Tiếp đó là các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, thành phố Yên Bái, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Với nhiều giải pháp thu hút mời gọi đầu tư, năm 2023 đã có 4 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Đó là dự án nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đóng trên địa bàn xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Nhà máy chế biến măng của công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam tại cụm công nghiệp xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Nhà máy sản xuất chế biến quế tại xã Yên Hợp, Văn Yên và nhà máy gia công đóng chai sang gói thuốc bảo vệ thực vật tại cụm công nghiệp Đông An. Bốn nhà máy đi vào hoạt động đã tạo việc làm thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng. Trung bình mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 10 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Yên Bái cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 60 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 4.500 tỷ đồng và hơn 20 triệu đô la, tăng 15 dự án so với năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, La Huyện còn nhiều khó khăn, do vậy nguồn lực đầu tư cho giáo dục rất hạn chế. Tuy nhiên, với những chính sách của nhà nước, của Hội đồng Nhân dân tỉnh ra đời đã giúp cho giáo dục Văn Chấn đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ học sinh ra lớp cao hơn, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng vừa được đầu tư xây dựng 6 phòng học và 2 phòng công vụ với trị giá 4,7 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2026. Với việc đưa vào sử dụng 6 phòng học cùng các trang thiết bị như máy chiếu, TV đã giải quyết được những khó khăn cho nhà trường về cơ sở vật chất, đáp ứng được những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Cô giáo Võ Thị Thu Huyền cho biết.
Cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên thì trẻ có lòng nhiệt huyết trong công tác chồng người. Thì chúng tôi thấy là cơ sở vật chất đảm bảo như thế đã góp phần cho chúng tôi được ứng dụng vào các công nghệ thông tin một cách đảm bảo và đầy đủ đáp ứng nhu cầu theo cái chương trình sách 2018.
Cùng với việc được đầu tư cơ sở vật chất nhằm giúp đỡ các học sinh vùng khó khăn đến trường, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 38 thay thế nghị quyết 70 năm 2021. Từ chính sách hỗ trợ này đã cơ bản tháo gỡ những khó khăn cho những học sinh của xã Nậm Búng để các em yên tâm đến trường, với mục tiêu các học sinh được hưởng các chế độ theo đúng quy định. Qua giả soát, nhà trường có 181 học sinh bán trú hưởng theo nghị quyết 38, 234 học sinh được hỗ trợ ăn trưa. Trong công tác nuôi dạy, nhà trường đã tổ chức nấu ăn cho các học sinh được hưởng chế độ theo đúng quy định. Việc nấu ăn hàng ngày được thực hiện đảm bảo về khẩu phần ăn và an toàn thực phẩm. Có thể nói với việc ra đời của nghị quyết 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng duy trì được tỷ lệ học sinh chuyên cần cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhờ vậy, trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023. Bà Phạm Thị Nga, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Căn cứ vào cái nghị quyết số 38 của Hội đồng dân tỉnh, thì tỉnh đã có những cái hỗ trợ cho những đối tượng học sinh thôi hưởng nghị định số 116. Theo cái 861 là các em tiếp tục được hưởng cho đến hết năm học. Là đối với đơn vị trường chúng tôi là có 182 em tiếp tục được hưởng 5 tháng cuối năm của năm học 2023-2024 là hưởng hết năm học với cái mức tiền là bằng 750.000 đồng trên một em trên một tháng để các em được ăn ngủ và sinh hoạt tại trường và tiếp tục học tập.
Thiếu thốn về cơ sở vật chất cùng với điều kiện kinh tế khó khăn của người dân nên việc xã hội hóa để phát triển giáo dục tại những xã vùng xa, vùng cao đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Chấn không thể thực hiện được mà chủ yếu phụ thuộc vào các nguồn vốn của nhà nước. Vậy cùng với những chính sách của chính phủ thì những chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành kịp thời đã tháo gỡ được những khó khăn, thiếu thốn của các nhà trường tại các xã khó khăn của huyện Văn Chấn. Trường Trung học cơ sở Nậm Lành, năm học 2023-2024 có 319 học sinh, trong đó có 93 học sinh được hưởng chế độ bán trú theo quy định 116 của chính phủ và nghị quyết 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Do vậy đã giúp cho nhà trường duy trì tỷ lệ học sinh đến trường luôn cao, đồng thời được đầu tư xây dựng 7 phòng chức năng trị giá 7 tỷ đồng.
Ông Bùi Xuân Vinh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nậm Lành cho biết.
Đối với trường trung học cơ sở Nậm Lành thì trong mấy năm trở lại đây thì được nhà nước đầu tư với các cái nguồn vốn của chương trình mục tiêu cũng như là nguồn vốn của tỉnh để xây dựng cơ sở vật chất. Thì đến nay thì cơ sở vật chất của nhà trường rất là đảm bảo. Các cái điều kiện tiêu chí và trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia năm tháng 3 năm 2023. Thế và với cái điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo và các cái tiêu chí chuẩn quốc gia như vậy thì cái công tác nâng cao chất lượng học trò đối với học sinh ở một xã đặc biệt khó khăn như xã Nậm Lành chúng tôi thì đã được nâng lên rõ rệt.
Trong những năm qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn nói riêng. Cụ thể như nghị quyết 71 về việc thông qua một số đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết số 38 ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026. Việc triển khai nghị quyết đã giúp các nhà trường trên địa bàn huyện Văn Chấn được quan tâm về cơ sở vật chất, đáp ứng tốt những yêu cầu dạy và học. Trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023, đã có 45 dự án xây dựng cơ sở vật chất được triển khai với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cũng đã thu hút được 15 dự án từ các tổ chức cá nhân với số tiền trên 11 tỷ đồng để xây dựng các phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị cho các nhà trường. Thông qua đó đã giúp huyện Văn Chấn từ năm 2021 đến 2023 có 19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bên cạnh những thuận lợi từ các chính sách của nhà nước và Hội đồng Nhân dân tỉnh mang lại, thì đối với ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn cũng gặp những khó khăn, cần những chính sách hỗ trợ khác của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cụ thể, như đối với những xã sau khi hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thì trên địa bàn huyện Văn Chấn có đến gần 90% các em học sinh sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 116, dẫn đến các nhà trường khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ chuyên cần, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân. Thời gian qua, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phong trào xây dựng đơn vị y tế xanh, sạch, đẹp được ngành y tế Yên Bái triển khai sâu rộng tới các đơn vị cơ sở y tế. Nhờ thế, không chỉ diện mạo các cơ sở y tế ngày càng đổi mới, tạo ra môi trường thân thiện, tin cậy và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân mà còn tác động tích cực tới nhân viên y tế, cho họ thêm sự gắn bó say mê công việc, phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những bệnh viện chuyên khoa có lượng bệnh nhân đông nhất tỉnh, việc tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp luôn được Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái chú trọng thực hiện. Trong thời gian qua, ngoài việc tập trung xây dựng các khuôn viên cây xanh, tạo bóng mát, tăng mỹ quan và tạo không gian lý tưởng để các em nhỏ có thể vui chơi vào mỗi buổi chiều, bệnh viện còn vệ sinh khuôn viên, đảm bảo không có rác, không có mùi hôi. Bệnh viện còn đầu tư kinh phí sửa chữa, trang trí tranh tường tại các khoa phòng để tạo sự gần gũi với các bé khi đến khám và điều trị. Đồng thời bố trí ghế ngồi cho bệnh nhân ở khu vực làm thủ tục khám và xếp hàng khám bệnh, không để bệnh nhân chen lấn. Vì thế sự hài lòng của người dân khi đến bệnh viện ngày càng tăng lên. Chị Phạm Thị Phương Thùy, thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên chia sẻ.
Khi mà đến với Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái thì ấn tượng đầu tiên về cảnh quan môi trường là môi trường rất là đẹp, sạch sẽ và đội ngũ y bác sĩ thì nhiệt tình, chu đáo. Và khi đến với bệnh viện thì tôi cảm thấy rất là yên tâm khi mà gửi gắm sức khỏe của con mình cũng như mình cho các bác sĩ ở đây ạ.
Bên cạnh đó, các khoa phòng, buồng bệnh, hành lang của đơn vị được lau dọn sạch sẽ thường xuyên, có thùng đựng rác đặt tại các điểm công cộng, đảm bảo nơi rửa tay cho cán bộ nhân viên y tế đầy đủ. Chính vì vậy, từ khi thực hiện phong trào, đến nay cảnh quan môi trường của Bệnh viện Sản Nhi đã có sự đổi mới tích cực và được đánh giá cao. Song song với đó, bệnh viện cũng đầu tư quần áo chăn đệm sạch sẽ và các trang thiết bị phục vụ người bệnh tại khoa phòng nhằm tạo sự an tâm cho bệnh nhân điều trị nội trú. Khu vực để rác thải sinh hoạt của bệnh viện được xử lý tốt, không làm ảnh hưởng đến môi trường, bệnh viện và khu dân cư xung quanh. Đặc biệt xác định để có một môi trường xanh sạch đẹp là điều không đơn giản. Bệnh viện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của từng cá nhân trong quá trình làm việc. Cử nhân hộ sinh Hoàng Thị Thu, khoa sản Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết.
Là một cán bộ y tế, việc đầu tiên thì quan trọng nhất đối với chúng tôi đó là việc
chăm sóc bệnh nhân và điều trị cho bệnh nhân. Thì khi mà điều trị cho bệnh nhân thì chúng tôi cũng phải đảm bảo các quy trình, trong đó thì có cái quy trình phân loại rác thải thì là một trong những cái mà chúng tôi quan tâm đầu tiên, để làm sao mà đặc biệt là đối với những cái rác thải của y tế thì chúng tôi phân loại đúng, thu gom đúng và sau đó thì xử lý đúng, thì để đảm bảo cho cái công tác chăm sóc cho bệnh nhân an toàn nhất. Còn đối với những cái môi trường xanh sạch đẹp thì trong những năm qua thì bệnh viện không ngừng xây dựng và phát triển, thì tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn có những cái khoảng không gian để xây dựng, để trồng cây xanh và trồng cây xanh từ khuôn viên bệnh viện cho đến những cây xanh ở trong phòng làm việc, nên là môi trường làm việc của chúng tôi rất là xanh sạch và từ đó thì tạo cho một cái không khí làm việc của chúng tôi rất là thoải mái. Chúng tôi đến viện làm việc mà cảm giác như là làm việc trong một cái môi trường thân thiện, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để làm sao để đáp ứng tốt nhất cái công việc của chúng tôi, đó là y tế chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
Không chỉ riêng bệnh viện Sản Nhi mà phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp an toàn còn được các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Phong trào được Bộ Y tế phát động với các tiêu chí đảm bảo khuôn viên bệnh viện, trung tâm, trạm y tế không có rác, không có mùi hôi. Theo đó, các cơ sở y tế đã chủ động dọn dẹp vệ sinh buồng bệnh, khuôn viên và thu gom rác thải. Thậm chí nhiều cơ sở y tế đã dựa vào điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng khuôn viên cây xanh, giúp bệnh nhân có điều kiện tập thể dục nhằm giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Không chỉ dừng lại đó, các đơn vị y tế còn thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát vệ sinh và lồng ghép triển khai hiệu quả mô hình 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng để đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất. Tại Trung tâm Y tế huyện Bình hưởng ứng phong trào cơ sở y tế xanh sạch đẹp an toàn, trung tâm đang triển khai hiệu quả trồng và chăm sóc cây xanh, chậu cảnh, vườn hoa để tạo không gian xanh cho trung tâm. Tại khuôn viên bệnh viện, để tạo cho không gian, trung tâm đã bố trí chậu hoa cây cảnh tại các khu vực tiếp đón, hành lang, khu vực ngồi chờ, bố trí bàn tiếp đón, hướng dẫn và sắp xếp khu vực ngồi chờ hợp lý cho bệnh nhân, người nhà, đầu tư hệ thống băng rôn, bảng hiệu tại khoa khám bệnh, góp phần xóa bỏ tâm lý lo lắng, tạo cảm giác an tâm cho người bệnh khi đến với trung tâm. Bác sĩ Vũ Thị Thắm, khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Bình nói.
Chúng tôi cũng không ngừng mở rộng thêm các cái phòng khám, các khoa phòng, nhưng chúng tôi cũng vẫn luôn ưu tiên tăng cường các diện tích trồng cây xanh cho khuôn viên của bệnh viện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sắp xếp rất nhiều chậu hoa và những cây cảnh tại các khu vực phòng khám, phòng chờ, hành lang cho đến phòng làm việc của cán bộ, tạo một cái môi trường thân thiện, một cái không gian thư giãn cho người bệnh, cho người nhà và cả nhân viên y tế. Ngoài ra thì các phòng làm việc, nơi làm việc của chúng tôi cũng sắp xếp rất là gọn gàng, sạch sẽ, làm sao để có một cái môi trường thân thiện nhất khi chúng ta tiếp xúc và giao lưu với người bệnh và khám chữa bệnh cho bệnh nhân cũng cảm thấy thật sự thoải mái.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, trung tâm rất quan tâm đến việc xử lý rác thải, đầu tư trang thiết bị cho công tác phòng chống nhiễm khuẩn, nhằm giảm thiểu tối đa sự lây nhiễm chéo giữa người bệnh với người nhà và bệnh nhân y tế. Bác sĩ chuyên khoa Hoàng Minh Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình nói.
Việc xử lý rác thải ở trong bệnh viện thì ngay từ khi mà có dịch Covid đến nay thì đối với Trung tâm Y tế Yên Bình dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế Yên Bái thì chúng tôi đã hợp đồng với đơn vị xử lý rác thải là thu gom và vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế về rác thải độc hại và nguy hiểm. Thế còn đối với rác thải thông thường thì chúng tôi cũng đã hợp đồng với công ty DK hàng ngày là đội ngũ vệ sinh thu gom hàng ngày và xử lý theo đúng quy định.
Từ phong trào xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp an toàn và thực hiện quy trình 5S như tạo nên làn gió mới, làm thay đổi nhận thức và hành vi của đội ngũ, cán bộ, y bác sĩ, người bệnh. Cùng với đó là các điều kiện về cảnh quan, cây xanh và vệ sinh môi trường của các bệnh viện, các đơn vị và các trạm y tế đã được cải thiện rõ rệt. Góp phần mang đến cho người bệnh cảm giác gần gũi, thân thiện, đó cũng là đích đến, là mục tiêu hướng tới của ngành y tế Yên Bái, nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, do tình hình bất ổn chính trị và chiến tranh trên thế giới gây lạm phát, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Song do có những giải pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hàng nghìn lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, trong năm qua, công ty trách nhiệm hạn Thủy Ngân đã không ngừng tìm kiếm thị trường trong và ngoài tỉnh để tăng doanh thu bán ra. Công ty hiện có hàng trăm đại lý bán hàng ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu. Trong năm 2023, công ty đã bán ra thị trường trên 365.000 tấn đạm, NPK, kali và nhiều loại phân bón khác, đạt tổng doanh thu 2.240 tỷ đồng. Nhờ vậy, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 6 tỷ đồng, lợi nhuận trên 15 tỷ đồng. Qua đó, việc làm của 130 công nhân lao động luôn ổn định với mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ, an toàn lao động luôn được công ty chăm lo thực hiện tốt. Người lao động gắn bó với nghề, doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Thủy Ngân, nói.
Công ty Thủy Ngân là đơn vị kinh doanh thương mại, phục vụ về công tác nông nghiệp, cũng có nhiều kinh nghiệm trong những kinh doanh nên chúng tôi cũng tránh được cái rủi ro và cũng đạt được những cái thành tích như ngày hôm nay. Năm 2024 thì chúng tôi đang đặt ra là doanh thu khoảng 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận 16 tỷ đồng và nộp ngân sách là 6 tỷ đồng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương ở Trấn Yên trong năm 2023 cũng đã có nhiều nỗ lực vượt bậc trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho gần 120 công nhân lao động với mức thu nhập đạt từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Công ty hiện có một nhà máy sản xuất ván ép và một nhà máy gia công vàng mã xuất khẩu. Năm 2023, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 1.200 mét khối ván ép và trên 3.000 tấn sản phẩm vàng mã, đạt tổng doanh thu tiêu thụ trên 75 tỷ đồng. Thị trường chủ yếu là xuất khẩu sang Đài Loan, nhờ vậy công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước được 2,5 tỷ đồng. Chị Lê Thị Thơ, công nhân công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết.
Công ty là cũng lo công việc cho công nhân là làm cũng rất là ổn định. Thu nhập mà hàng tháng là từ bình quân là từ 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Ngày lễ ngày Tết thì công ty cũng rất quan tâm đến đời sống của công nhân, quà tiết là rất là đầy đủ.
Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới 2024, cán bộ công nhân công ty đang ra sức thi đua trong lao động sản xuất với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm nay, phấn đấu đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Ông Trần Công Bình, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương nói.
Ngoài cái sản phẩm truyền thống đó là sản xuất ván ép xuất khẩu thì công ty đã xây dựng thêm một cái loại sản phẩm nữa, đó là gia công vàng mã xuất khẩu. Chính vì vậy cho nên là nâng được cái tăng trưởng của công ty năm nay lên 20% so với lại cùng kỳ. Thế và mọi cái hoạt động công ty sản xuất kinh doanh đến nay có thể nói là hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Thế và đặc biệt là ổn định cái thu nhập cho cán bộ nhân viên. Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, của địa phương cũng như là của cán bộ nhân viên công ty thì công ty đang hoàn thiện cái thủ tục pháp lý để trình tỉnh phê duyệt chấp thuận dự án đầu tư. Chúng tôi cũng đang rất mong muốn và kỳ vọng vào cái sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, huyện và các cấp các ngành để dự án sớm được phê duyệt và triển khai.
Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Năm qua, các doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định và đảm bảo đời sống cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi người, mỗi tháng và đóng góp cho ngân sách nhà nước được hàng trăm tỷ đồng. Với khí thế thi đua ngay từ đầu năm, tin tưởng năm mới 2024, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabyte, Osaka, GVC. Xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision. Quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, SH Smaller, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH 350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Hey, ông ơi, lên đường thôi. Ông lên ga đi. Rồi, bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wave, Blade, Wave RSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wave, Honda Wave RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.